là một pháp tu. Tọa đàm 11. Nam mô A Di Đà Phật. Đêm hôm qua chúng ta có thố lộ một tin tức là thường thường 100 người được giảng sanh thì trong đó xác suất người hiền lành được phước phần giảng sanh lên tới gần 90%. Đây là một chuyện hơi lạ lùng. Sở dĩ những người hiền rất dễ giảng sanh là tại vì những người hiền có ít tập khí hơn những người không hiền. Dù cho nhiều khi trong đời này người ta không tu, nhưng mà cái tâm hiền nó có từ trong những đời kiếp trước lưu lại, cho nên người ta có được cái tính hiền lành, thanh tịnh. Chính nhờ vậy mà những người hiền lành thật sự rất dễ giảng sanh. Trong năm 2007, khi đi về Việt Nam, thì đứa em của Diệu Âm nó nói như thế này. Nó nói rất to, nói giữa đám đông, và liền bị Diệu Âm la cho một trận. Nó nói: "Bây giờ người nào không cần tu gì hết, cứ hiền hiền là được, mời tôi tới hộ niệm 100% giảng sanh." Tôi nghe nói như vậy, tôi kéo nó ra la cho một trận. Tôi nói: "Chính anh Năm đây còn chưa dám nói 100%, tại sao em dám nói 100%? Mà thật ra thì nó nói đúng. Nói như vậy có nghĩa là nó muốn diễn tả rằng những người nào biết được người này hiền hiền, hiền từ là được, khi đến hộ niệm nói sao nghe vậy, nói sao nghe vậy thì giảng sanh dễ lắm." Cũng có một năm, từ trong một cái đĩa hợp hành gì đó của các ban hộ niệm ở Việt Nam, cũng có một chị trong một ban hộ niệm đứng lên tuyên bố như thế này: "Những người nào mà quê quê mùa mùa một chút xíu, không có kiểu cách gì hết trơn, đau bệnh kêu tôi tới hộ niệm thì 100% giảng sanh. Còn sợ nhất là những người dở dở ương ương, có biết chút ít gì đó, trời ơi, làm cho người ta giảng sanh mà mình phải đổ mồ hôi hột." Lời nói này cũng giống giống như trên. Đây là thân chứng của người ta. Người ta nói bằng cái tình thật. Sở dĩ những người có tu chút chút thường thường có nhiều tập khí nổi theo bên đường tu hành của họ, và thường thường tính cống cao ngã mạn cũng hay nổi ra lắm. Một khi sự cống cao ngã mạn nổi ra như vậy, nó kèm theo những cái lý luận này, lý luận nọ. Cho nên khi mà người hộ niệm tới khuyên, người ta hay cãi lắm. Họ không đành lòng niệm câu A-di-đà Phật đâu à. Người ta bị vướng vào cái lý gì trong đó, những người đó lại rất khó giảng sanh. Ngài Ấn Quang Đại Sư khai thị, Ngài nói: "Khi tu hành, chúng ta phải thấy rằng ta là hạng phàm phu, hạ căn, tội chướng sâu nặng, còn tất cả mọi người đều là Bồ Tát." Nghe đến những lời khai thị của các ngài, khi tu thì phải cho ta là hạng phàm phu, hạ căn, tội chướng sâu nặng. Những người mà cho rằng mình là phàm phu, tội chướng sâu nặng, thường là những người hiền. Còn những người tự cho ta là thông minh trí huệ, thường là những người cao ngạo, không phải là người hiền. Rõ ràng không? Mỗi vị nói một cách khác, nhưng ý tưởng thì giống hệt như nhau. Ngài Tịnh Không thì nói: "Tu là tập cho ngu, phải không quý vị?" Và Thường Tịnh Không nói rõ ràng mà, ta nghe lời pháp của Ngài thì ta phải ứng dụng liền chứ. Ngài nói tu là tập cho nó ngu lại, có nghĩa là sao? Ví dụ như mình đã có học rồi thì làm sao mà nói bỏ chữ nghĩa đi để cho ngu được. Thực ra là Ngài nói rằng tu là phải tập cái tính cho khiêm nhường lại, coi mình là còn dở. Để chi vậy? Để cho cái tâm cống cao ngã mạn nó không khởi ra. Những vấn đề này Ngài thấy hết, Ngài mới nói như vậy, chứ không phải ai lại bắt mình phải ngu bao giờ. Tức là nên tự biết rằng tội chướng của mình có nhiều như vậy, nên cần phải thành tâm sám hối, chí thành sám hối. Ngài Ấn Quang nói phải chí thành chí thiết. Người nào là người chí thành? Người hiền lành nhất. Người mà cho mình là tội lỗi nhiều nhất chính là những người biết kiệt thành sám hối. Những người thấy mình quá ư là dở thì mới khiêm nhường. Gặp người nào họ cũng cung cung kính kính. Chính vì vậy cái đức tính thật thà của họ phát sinh ra. Nhờ như vậy mới cảm ứng được, và lúc người ta niệm câu Phật hiệu lên, tự nhiên chân thành. Hòa thượng Tịnh Không nói rằng: con người có hai cái dạng dễ giảng sanh nhất. Một là dạng thượng căn thượng trí, Đại Bồ Tát Tái Lai. Các ngài nghe một hiểu mười, nghe tới mười thì các ngài ngộ ra đạo lý luôn. Hạng này là hạng thượng căn thượng cơ, dễ giảng sanh lắm. Còn một hạng khác nữa là hạng hạ hạ ngu, không biết gì hết. Hạng này hỏi cái gì cũng không biết, hễ nói sao làm vậy. Hạng người này cũng rất dễ giảng sanh. Hai hạng người này dễ dàng giảng sanh lắm. Mình thấy không, một người thì nói như thế này, người thì nói như thế kia, nhưng hầu hết các ngài nói có hàm nghĩa giống nhau. Cho nên khi nghe những lời pháp của các ngài, mình phải biết cách ứng dụng. Hạng người mà khó giảng sanh nhất, ngài nói, chính là hạng người của chúng ta đây. Dở dở ương ương, hay không hay mà dở không dở. Khi học được chút ít lý đạo gì rồi thì thường nói trên trời cao không à, không bao giờ nói dưới đất. Còn thực tế thì sao? Chân thì đi dưới đất, mà ý nghĩ thì cứ bay bổng trên trời cao. Vô tình bắt cứ ngước nhìn lên trời cao, mà chân thì cứ lúng dần lúng dần, vào những cạm bẫy, những hố hầm mà không hay. Khi nhắc lại những lời nói này, mình mới thấy rõ rệt, mình mới hiểu ra vấn đề để chuẩn bị cho con đường tu hành của chính mình vậy. A Di Đà Phật, ngài nói rằng niệm Phật với những người dẫu cho tội chướng sâu nặng nhưng mà kiệt thành sám hối, niệm danh hiệu ngài vẫn được giảng sanh. Nhưng Hòa thượng Tịnh Không, ngài nói cái nghiệp chướng này là nghiệp chướng cũ chứ không phải là nghiệp chướng mới. Tại sao lại có nghiệp chướng mới? Xin thưa, chính vì cái tập khí nó tạo ra nghiệp chướng mới. Cho nên hôm qua chúng ta có nói, thường thường những người trong quá khứ đã làm chuyện sai lầm, nay thấy cái điều sai lầm đó, mình khuyến tấn họ, người ta kiệt thành sám hối liền, người ta buông hết, quyết tâm niệm Phật. Ấy thế mà rất dễ giảng sanh. Còn những người không nghĩ rằng là trong quá khứ mình đã làm sai, không nghĩ rằng là mình có tội chướng sâu nặng, cho nên cái cống cao ngã mạn cứ tiếp tục nổi lên song song với đường tu hành của họ. Những hiện tượng này thường thường dễ thấy lắm, không khó. Ví dụ khuyên chị niệm Phật, tôi biết rồi mà, đâu cần gì anh khuyên. Rõ ràng khi đã nói tôi biết rồi, tức là chứng tỏ rằng ta hơn người đó. Vì thấy mình hơn người đó, thành ra mình không nghe lời người đó nói. Chính cái tánh tự mãn này làm cho người có tu hành đó mất giảng sanh. Lý do ở tại chỗ này đây. Chính vì vậy mà để cho vững vàng con đường giảng sanh, xin chư vị hãy lắng nghe cho kỹ lời dạy của ngài Ấn Quang Đại Sư. Tu hành phải luôn luôn nghĩ rằng ta là phàm phu, chỉ có ta là phàm phu, còn những người khác là Bồ Tát. Mà đã cho là phàm phu rồi thì không bao giờ có quyền được sỉ mạ người khác, không bao giờ được quyền nói người khác là ngu, không bao giờ được quyền nói người khác là khùng, không bao giờ nói người khác là sai, không bao giờ nói người khác là lỗi. Tại vì khi nói ra như vậy là chứng tỏ mình đã có cái tâm cống cao ngã mạn nổi lên rồi. Một khi tâm cống cao ngã mạn nổi lên, như ngài Vĩnh Minh nói, tu có giỏi cho mấy đi nữa mà khởi lên một tâm cống cao ngã mạn thì sẽ rơi vào cái hạng gọi là Atula. Trời ơi, ngài nói dễ sợ. Quý vị biết hàng Atula nằm ở đâu không? Atula có thể nằm trên trời, Atula có thể nằm ở cõi nhân này, Atula có thể nằm trong hàng súc sanh, Atula có thể nằm trong hàng ngạ quỷ. Dễ sợ lắm. Đừng có khinh thường chuyện này nha. Cho nên khi nghe từng lời giảng của các ngài, nghe tới đâu thấm tới đó. Diệu âm thường khi nghe tới đó, nếu là đang nghe máy, tới đó thì tắt máy liền, để chi vậy? để mình nghiệm thu cái ý này cho nó nhập vào trong tâm trước đã, rồi mới nghe đến cái khác. Từng ý, từng ý, từng ý như vậy. Nhờ vậy sau cùng mình có chỗ ngộ trong đó. Ngài Tịnh Không nói: người hạ căn hạ cơ dễ giảng sanh hơn người trung trung thường thường. Mình là hạng trung trung thường thường. Người trung trung như vậy muốn leo lên cho tới thượng leo không được. Tại căn cơ của mình đã vậy rồi mà, leo không được. Nhưng nếu mình biết khôn khéo một chút, hạ mình xuống, leo xuống thì dễ hơn. Hạ xuống thấp rất là dễ. Bằng cách nào? Hãy ráng cố gắng khiêm nhường tối đa, lấy lời Phật dạy ra ứng dụng liền. Từ lời ăn tiếng nói, vô trong đạo tràng, ra ngoài đạo tràng, khi bắt đầu tu, bỏ lần những tập khí xấu. Trước đây khi mới bắt đầu tu, Diệu Âm cũng có một thời kỳ bị tăng cái ngã mạn lên. Nhưng mà khi bắt đầu nghe, 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 nghe rồi thấm, thấm, bắt đầu Diệu Âm giật mình. Bây giờ thì thật sự là đã giật mình. Hôm qua khi nói tới chuyện nói lời lỗi lầm với các vị sư, Diệu Âm hai lần xin sám hối. Mà thật sự như vậy, tại vì có nhiều lúc mình cống cao ngã mạn, mình nói những chuyện sai lầm, những chuyện này khi sơ ý, tâm cống cao ngã mạn, nó phá mất công đức của mình. Một điều rất là dễ sợ. Hãy chú ý chỗ này nè, là thường thường giống như khi lên đài đấu võ vậy. Mình đang tu thế này là đang dự một cuộc gọi là đấu tranh với vấn đề sanh tử, vấn đề luân hồi, giống như đang lên võ đài vậy đó. Hễ mình là một người yếu, thuộc hạng mũi đi, thì quan gia trái chủ, những thế lực hung hiểm đối đầu với mình, họ sẽ đưa cái hàng mũi lên để thử với mình. Nếu giả sử như mình thuộc cái hạng rùa hay hạng gà, tức là hạng cao hơn một chút, mà mình lại giả vờ là hạng mũi, họ đưa loại hạng mũi lên thì mình thắng rất là dễ. Chứ nếu mình tự vỗ ngực xưng tên một cái, họ tưởng mình thuộc hạng gọi là hạng nặng, trong boxing gọi là hạng nặng, họ đưa cái hạng thượng thẳng lên. Tôi nói thiệt, trong cuộc đấu tranh với sanh tử này, trước những giờ phút lâm chung, chỉ cần một chiêu là xong liền, tiêu liền lập tức. Cho nên khi mình hiểu được chỗ này, thấy những người tu hành mà không chịu khiêm nhường, thường thường nó vướng tới những cái nạn. Mà sau cùng như Hòa Thượng Tịnh Không nói, tam ác đạo nhất định không cách nào thoát được. Ghê lắm. Chính vì vậy, để cho sự giảng sanh của mình được vững vàng, thì khi tu hành mình cố gắng khiêm nhường, tất cả những tập khí hãy cố gắng bỏ, dễ dàng lắm. Đừng có luyến tiếc làm chi, vui vẻ thoải mái, luôn luôn tìm cách kết hợp với nhau. Như tôi thường hay nói là, trên thế giới này mà tìm một cái đạo tràng giống giống như đạo tràng của mình, ngày nào cũng tu, 365 ngày cũng tu, 365 ngày cùng nhau ủng hộ, nào là phổ biến, nào là quân tu, nào là học hỏi về hộ niệm. Xin thưa thật, chư vị thử đi tìm đi, nó khác xa nhiều lắm trong đó. Chính vì thế, tìm được một nơi lập được một đạo tràng nhỏ nhỏ như thế này, rồi ngày nào cũng tới đây quân tu, thực sự chỗ này là để cho mình được vãng sanh đó chư vị à. Tại sao như vậy? Tại vì mình niệm Phật là chuyên lòng niệm Phật, ngày nào mình cũng nguyện vãng sanh là điểm đến mình nhất định đã có rồi, đường đi mình có rồi, mà mình còn chuẩn bị rất kỹ để trước giờ phút lâm chung, trước giờ phút xả bỏ cái báo thân này, mình lại có những người chuyên lòng niệm Phật, biết tất cả những cách quá gỡ ách nạn cho mình, ở sát cạnh bên mình. Xin thưa thật, đây chính là chỗ an toàn vô cùng. Thấy vậy mà mừng, nhất định trụ lại, phải định lại. Chúng ta nhất định cùng nhau hoan hỷ, buông xả. Người thì có cái tật này, người thì có cái tật kia. Chúng ta là phàm phu mà, chắc chắn ai cũng có tật, ai cũng có bệnh hết. Nhưng xin hãy tập bỏ lần, bỏ lần, để cho ngày chúng ta nằm xuống, nhất định những tập khí này mất đi, nói rõ ra là sân giận mất đi, đố kỵ mất đi, tự ái mất đi, cống cao mất đi, khinh mạn mất đi, tham sân si mất đi. Tất cả hãy mất đi, để cho ngày xả bỏ báo thân, chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật. Đơn giản như vậy, những người chung quanh chúng ta đều hoan hỷ, tiễn đưa, hỗ trợ. Chúng ta từng người đều được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.